thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các nguy hại của miệng lưỡi. Nhưng ngôn ngữ thường chỉ là sự biểu lộ và kết quả của một trạng thái nội tâm, của một sự quân bình nội tâm giữa tất cả mọi tâm tình bên trong linh hồn con người, hay trái lại, của sự thiếu sót các đức tính nội tâm ấy. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của những người biết điều hòa các tâm tình của mình. Trường hợp thứ hai trái lại là dấu chỉ một người không chế ngự được chúng, nhưng để cho sự giận dữ thống trị mình. Để giúp các môn sinh hiểu được tầm quan trọng của sự chế ngự đó, một đàn các thầy dạy khôn ngoan giới thiệu gương mặt hấp dẫn của người kiên nhẫn. Đàn khác, các vị cho thấy gương mặt dễ ghét của người giận dữ. Kẻ nóng tính gây ra cãi vã, người chậm giận làm dịu cuộc đôi co. Người hay giận thường gây tranh cãi, kẻ nóng tính phạm bao lỗi lầm. Những người nóng nảy giận dữ gây ra nhiều hậu quả tai hại và khiến cho ai cũng phải xa lánh họ. Người giận dữ hung hăng sẽ phải nộp phạt, nếu cứu nó, bạn chỉ làm tăng sự ác mà thôi. Chịu đựng họ thì khó khăn nặng nề hơn là vác đá, vác cát. Đá nặng, cát cũng nặng, đứa ngu nổi giận còn nặng nề hơn. Đứa nóng giận thì độc ác, kẻ thịnh nộ thì bạo tàn, nhưng trước người nổi cơn ghen, ai nào đứng vững. Cũng chính vì thế mà không ai làm bạn với người nóng nảy. Đừng bè bạn với người hay nóng giận, chớ giao du với kẻ dễ nổi xung, kẻo con lại học đòi lối sống của chúng, khiến thân con mắc phải bẫy giò. Trái nghịch với người hay nóng nảy giận dữ là hình ảnh của người biết chế ngự các tâm tình sôi sục của mình. Kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát, còn người khôn biết dằn xuống cho êm. Người khôn cũng biết có lời ăn tiếng nói hòa nhã và giữ lòng bình tĩnh. Người nói năng dè dặt là người hiểu biết, kẻ giữ được điềm tĩnh là kẻ khôn ngoan. Nếu biết giữ thinh lặng, kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan. Nếu biết ngậm môi, kẻ đó được coi là người thông hiểu. Người khôn sợ điều dữ và tìm cách tránh xa, kẻ dại thì hung hăng và tự tin quá đáng. Người nóng tính làm những điều dại dột. Đứa mưu mô bị kẻ ghét người khinh. Nói tóm lại, người khôn là người biết tự kiềm chế mình. Người chậm giận thì hơn trang hào kiệt, người tự nhủ hơn kẻ chiếm được thành. Tuy nhiên, việc tự kiềm chế cũng chưa hiện thực được đầy tràn lý tưởng của người khôn ngoan. Sự khôn ngoan còn đòi hỏi một điều gì sâu xa hơn nữa, một thế quân bình hoàn toàn hơn nữa, để cho con người thống nhất hơn nữa theo mẫu mực của sự thanh thản, an bình và điềm tĩnh. Trong sưu tập thứ nhất, đức khôn ngoan say mê khích lệ môn sinh như người cha tha thiết mời gọi con mình để thúc đẩy họ cẩn mật duy trì con tim, vì từ đó vọt trào lên sự sống. Hãy gìn giữ con tim cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh. Nếu con tim được giữ gìn cẩn mật, thì khi đó miệng lưỡi cũng sẽ nói những lời chân thật, đôi mắt cũng sẽ được tinh tuyền, đôi chân cũng sẽ bước đi trên đường ngay thẳng, và con người không nghiêng chiều về sự xấu xa. Miệng lọc lừa con đẩy cho xa, môi thâm độc con xua cho khuất. Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước, ánh mắt con hướng thẳng trước mặt con. Đường con đi hãy san cho phẳng, ước chi mọi nẻo con bước được an toàn. Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ chân con khỏi điều xấu xa. Nói cách khác, phải thận trọng giữ gìn con tim để toàn con người có được cung cách sống hoàn hảo. Việc giữ gìn tâm lòng cần đến sự suy nghĩ và lời khuyên nhủ. Lên kế hoạch, hãy dựa vào lời khuyên, lúc giao tranh, hãy nghe lời cố vấn. Và thái độ biết lắng nghe, kẻ chưa nghe đã vội cãi, sẽ chịu tiếng nhục nhã ngu si. Các bậc thầy khôn ngoan đặc biệt nhấn mạnh trên các hiệu quả của thái độ sống như thế, vì nó bảo đảm cho con người cả sự an bình ngoại tại nữa. Lòng mừng vui làm hân hoan nét mặt, lòng sầu muộn khiến tâm trí rã rời. Sẽ không có gì bên ngoài khuấy động được họ. Kẻ cùng khốn thấy ngày nào cũng xấu, đời người vui là yến tiệc kéo dài. Người khôn ngoan sẽ luôn hưởng niềm vui, khiến cho cả thân xác được khỏe mạnh. Tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến thân xác rã rời. Vì thế, họ luôn bị sự khôn ngoan thu hút. Chí người minh mẫn kiếm tìm tri thức, miệng kẻ ngu si ham thích chuyện điên rồ. Và họ cũng khiến cho những ai ở gần được vững dạ tin tưởng và hạnh phúc. Cái nhìn người sáng làm tâm hồn vui sướng, tin tức may lành khiến xương cốt vững vàng. Lời nói của người khôn ngoan dịu ngọt và có sức thuyết phục kẻ khác, vì nó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp chuyện tốt lành, người đặt niềm tin vào Đức Chúa thật hạnh phúc dường bao. Người có trí khôn ngoan được coi là sáng suốt, lời ngọt ngào làm cho sức thuyết phục gia tăng. Kẻ có lương tri là có nguồn sự sống, sự dại khờ là hình phạt kẻ ngu si. Trí khôn ngoan làm miệng nên khéo léo và thêm sức thuyết phục cho đôi môi. Lời tử tế là tảng mật ong làm cổ họng ngọt ngào, khiến xương cốt lành mạnh. Dĩ nhiên giữ cho mình liên lỉ, sống trong bầu khí quân bình, an hòa, thanh thản đó không phải là điều dễ, vì tâm lòng con người luôn bị trái cấm sự giữ cám dỗ. Bánh phi nghĩa con người lấy làm ngon, nhưng sau đó miệng nó đầy đá sỏi. Đặc biệt là đôi mắt và các giác quan của con người không bao giờ cảm thấy được thỏa mãn. Âm ti âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thỏa. Nhưng nhất là vì trái tim và lòng trí con người là một vùng bí nhiệm. Cái nội tâm ấy có thể đỡ nâng được thân xác nặng nề, nhưng chỉ có ánh sáng của Thiên Chúa mới có thể khiến cho nó hồi sinh. Người đau yếu được tinh thần nâng đỡ, nhưng tinh thần suy sụp thì lấy ai vực lên? Tinh thần là đèn sáng Đức Chúa ban cho con người, dò xét mọi ngõ ngách tâm can. Xem ra các lời này diễn tả nỗ lực giúp chúng ta hiểu rằng qua thần khí, con người hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với cõi vô biên mà nó cần cho cuộc sống thường ngày. Sự cao cả đồng thời cũng là nguy cơ đối với con người, đó là bị rơi vào trước cám dỗ vượt thoát hạn hẹp của mình để cảm thấy mình chính là Thiên Chúa. Từ đó phát xuất ra các lời khuyên nhủ, phải giữ chừng mực, đừng quá ca tụng người khác. Mật ong ăn quá nhiều không tốt, những lời ca ngợi, con chớ mải kiếm tìm. Và nhất là đừng bao giờ tự ca tụng mình, chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai, vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được. Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình. Cũng như đừng cho mình là khôn ngoan và phải hòa hoãn trong mọi tâm tình. Người không biết tự chủ, giống như thành bỏ ngỏ, không tường lũy chở che. Vì tâm lòng và thần khí của con người là một mầu nhiệm, và vì các cám dỗ nó phải chịu, các bậc thầy khôn ngoan cho con người biết nguồn gốc chúng và phương thuốc chữa trị các cám dỗ đó. Nguồn gốc các cám dỗ đó là sự kiêu căng khiến cho con người bị hư mất. Kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào. Và thuốc chữa kiêu căng là sự khiêm nhường. Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường. Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Vì khiêm nhường là sự khôn ngoan. Tự mãn tự kiêu chỉ gây ra cãi cọ, nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan. Ông Agua khiêm tốn cho mình là kẻ ngu dốt nhất trần gian. Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không có chút thông minh của con người. Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về đấng thánh. Và ông để cho người khác coi họ là khôn ngoan thông thái, hiểu biết hết mọi sự, còn ông chỉ cho mình là người ngu dốt. Đây cũng là thái độ của ông Job trước mặt Thiên Chúa, khi Thiên Chúa hiện ra nói chuyện và chất vấn ông về mọi công trình sáng tạo của Ngài, về nguồn gốc vũ trụ và các sức mạnh thiên nhiên. Tất cả những gì Thiên Chúa làm đều vĩ đại và diễn tả sự khôn ngoan thượng trí và quyền năng của Ngài. Trước các công trình ấy, con người còn kém thua hạt bụi và chỉ là hư vô. Vì thế, ông Job mới thân thưa với Thiên Chúa: "Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con, Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói con xin rút lại, trên tro bụi con sấp mình thống hối ăn năn. Như thế thái độ sống đúng đắn của người khôn ngoan là luôn làm điều thiện, kính sợ Giave và ngoan ngoãn đối với người. Khi đó, sự khiêm tốn trở thành sức mạnh luân lý và đức tính rèn luyện con người trở thành mạnh mẽ.